Nam Phật. Kính bạch quý tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là tối thứ bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2017. Đầy đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau tại chùa Bát Nhã, thành phố Bauxite, tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Trước hết là Pháp Hòa xin con xin cảm ơn Thầy trụ trì đã tạo cơ hội cho con được về thăm chùa và thăm đại chúng. Và đặc biệt là mấy ngày coi như mình đi giảng cũng rất nhiều nơi, và ở đây là cho mình nhiều cái ấn tượng. Nói theo danh từ Việt Nam giờ là ấn tượng. Ấn tượng thứ nhất là chùa rất là đẹp, khang trang từ trong ra ngoài, đẹp lắm. Ấn tượng thứ hai là chỉ ăn mà không cần làm. Ngài cho ăn ba cử, và từ sáng tới giờ là cứ relax thôi, đi ra đi vô rồi đọc sách rồi ngồi chơi uống trà với mấy thầy. Tối nay thầy mới vô, thầy nói ra làm việc. Thưa đại chúng, là hôm nay mình có một cái buổi sinh hoạt tối, bởi vì ở đây thì phần lớn là quý vị đi làm, tới tối giờ này mới đi về. Đi về thì quý vị chùa thì xa, mà quý vị lái xe xa rồi lại đi làm mệt, mà quý vị không có quản ngại những cái việc đó, mà quý vị vẫn tranh thủ về chùa để mà có một cái buổi sinh hoạt như thế này, thật là quý quá. Thì trong khi mình đi chùa mình tu học đó, thì các vị thường hay nói với mình là mình đi chùa mình làm gì mình cũng phải tự lực, phải không? Tức là ai người ta cũng khuyên mình. Có nhiều khi mình đặt một câu hỏi, đạo Phật lúc nào cũng biểu là mình phải tự tu, nhưng mà tại sao lại có vấn đề cầu nguyện nhờ Phật gia hộ cho con chuyện này chuyện kia, như vậy nó có trái ngược không? Không, đạo Phật nó ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, thì gọi là tự lực. Thế thì tại sao chúng ta lại cầu nguyện nhờ Phật phù hộ chuyện này chuyện kia nữa? Hôm nay mình nói mấy việc đó. Thưa đại chúng, là trước hết là chúng ta nói về chữ lực. Lực nghĩa là gì? Lực tiếng Anh dịch là power hay là energy. Lực nghĩa là sức mạnh. Sức mạnh. Mà nếu mình làm việc gì mình không có một cái sức mạnh đó, thì mình khó được thành tựu. Ví dụ như Pháp Hòa muốn thỉnh một tiếng chuông, nhưng mà cái tay Pháp Hòa yếu quá, Pháp Hòa cầm cái dùi chuông không nổi, thì cái tiếng chuông không có thể phát ra được. Thì người ta có thể nghe tiếng chuông nhưng mà nó không có cái lực. Hay là mình nói chuyện, mình muốn cho người ta nghe mà hiểu mình nói gì mà mình không có sức, mình nói không nổi, thì mình cái giọng nói đó người ta nói là sao? Nói giọng chuyện yếu quá, không có lực. Như vậy thì trong cuộc sống này á, chúng ta làm cái gì chúng ta phải có một cái lực. Lực là sức mạnh. Mà sức mạnh này nó có từ đâu? Sức mạnh nó có từ đâu? Thì trước hết đó, là chúng ta từ cái nguyện lực của mình. Tu mà không có nguyện thì làm sao có lực. Nguyện là gì? Là một cái lời phát nguyện, một cái lời tuyên bố từ trong tâm của mình khi mình nhận thức được một vấn đề gì và chúng ta phát nguyện, mà nhờ cái nguyện đó nó tạo ra một sức mạnh, nó dẫn mình đi. Ví dụ như là Pháp Hòa hứa với thầy trụ trì ở đây, tuần lễ này sẽ về đây. Mặc dù đường xa, đường xe thì đường máy bay thì không có xa, cộng lại thì khoảng chừng 5-6 tiếng bay thôi, nhưng mà mình phải đổi 2 lần bay, mình phải 2 chuyến bay mới tới đây, thành rồi phải chờ đợi. Thành thử ra Pháp Hòa rời chùa là 5 giờ sáng mà đi tới đây là 5 giờ chiều. Rồi bây giờ cho thời gian bay là 6 tiếng, rồi 6 tiếng chờ đợi, cộng thêm là mình bây giờ đi xa là phải có mặt ở ngoài phi trường 2 tiếng trước, vân vân. Thì đi như vậy thì trước đó một đêm mình đã không ngủ, rồi giờ mình ra mình đi nữa thì nó mệt quá đi. Nhưng mà do cái gì mà nó làm cho mình đi được? Cái nguyện lực của mình. Cũng giống như quý vị đi làm về mệt quá, mệt quá rồi, nhưng mà giờ mình mới ngồi nghỉ mà con mình nó nói mẹ ơi con đói bụng quá, thì tự nhiên mình phải ngồi dậy mình nấu cơm cho con ăn. Hơi mệt nhưng mà mình làm được. Thì quý vị Phật tử này, Pháp Hòa nghe kể là ở đây là một cái chùa nằm ở xa, mà có những người hàng tuần lái xe 2 tiếng để đi về chùa. Tuần nào cũng vậy, lái tiếng rưỡi tới 2 tiếng. Như vậy thì cái gì đưa mình tới chùa? Cái nguyện lực của mình. Mình nếu mình không có cái nguyện thì nó không có cái sức mạnh để nó đẩy mình đi. Giống như quý vị phát tâm quy y, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Tam Bảo và giữ năm giới. Và khi mình nguyện phát nguyện quy y như vậy đó, thì cái nguyện lực đó nó làm ra cái sức mạnh để hướng dẫn mình trở thành những người Phật tử chân chính mà mình phát tâm mình tu theo Phật. Cho nên từ cái nguyện lực đó, đầu tiên là mình phải có cái nguyện lực đó. Thì nhờ cái lực đó đó, cho nên mình, rồi mình làm gì? Mình nỗ lực. Mình nỗ lực tức là mình phấn đấu, mình cố gắng, mình tự mình phải làm cái điều đó. Cái đó gọi là gì? Gọi là tự lực. Phải không? Không có việc gì mà chúng ta làm mà không phải tự lực. Ví dụ muốn tụng kinh, muốn tụng kinh thì phải tự mình ra mình ngồi mình tụng, chứ ai tụng giùm cho mình được. Thì mình phải ra mình ngồi đó mình tụng. Mình ngồi, rồi bây giờ mình muốn, ví dụ bây giờ một cái người, người ta thương mình quá, người ta đưa thức ăn cho mình ăn, ta để vô trong, ta để vô trong miệng mình, nhưng mà mình phải làm một cái việc là gì? Phải nhai cái đó, rồi mình tự mình nuốt cái đó, chứ không ai nuốt giùm mình được hết. Không ai nuốt cơm giùm mình, không ai nhai cơm giùm mình được hết. Thì cái nhai cơm, nuốt cơm đó là tự lực. Như vậy thì muốn được cái chỗ tự lực thì trước hết mình phải thấy mình phải có cái nguyện lực. Và nhờ cái nguyện lực đó chúng ta nỗ lực, chúng ta tự lực, chúng ta tu. Nhưng mà muốn tự lực một mình được không? Thí dụ như giờ cái chùa này, mình nhìn mình nói ô cái chùa này một mình thì trụ trì làm đó, đúng không? Thì mình đúng, có mình thấy, nhưng mà chưa đúng. Nói trên cái bình thường mình nghe vậy thôi, chứ còn nếu mà mình suy nghĩ kỹ thì lột một người làm sao làm được. Cũng giống như thí dụ một cái người đó, người ta viết một quyển sách, thì mình mới nói ô cái thầy đó thầy viết quyển sách một mình thấy đó. Nhưng mà nếu mình nhìn kỹ là quyển sách đó được hình thành bởi rất nhiều những cái lực khác. Ví dụ như là phải có người nấu cơm cho thầy ăn, thầy mới có thời giờ thầy viết sách. Rồi phải có người trả tiền bưu điện, cho nên thầy mới có điện thầy viết sách. Rồi phải có người làm ra computer, thầy mới ngồi thầy đánh máy được. Rồi phải có người làm ra trà để cho thầy uống trà, thầy có cái tỉnh táo, rồi cái sảng khoái để mà thầy ngồi thầy viết sách. Cho nên nếu mà mình nhìn vô cái quyển sách đó, cái tác phẩm của một tác giả đó, thì trên cái phương diện bình thường mình nói vị đó viết sách một mình. Nhưng mà nếu mình nhìn kỹ thì quyển sách đó được hình thành rất nhiều những cái yếu tố khác. Mình muốn nấu ăn, tự lực mình xuống nấu, nhưng mà phải nhờ những cái yếu tố xung quanh, điện, nước, thậm chí gia vị. Quý vị muốn nấu mì tiềm mà thiếu vài vị thì nấu không ra mì tiềm. Muốn nấu bún Huế mà không có gia vị bún Huế thì nấu không ra bún Huế. Muốn nấu bún riêu mà không có cà chua, không có riêu thì bún đó là không phải bún, bún riêu mà là canh bún. Thí dụ vậy. Cho nên cái lực tự lực, nhưng bên cạnh cái tự lực là gì? Là tha lực. Tha lực là từ đâu? Là những cái lực ở bên ngoài. Thí dụ như cái tha lực của mình là gì? Là Phật lực. Không có Phật lực, không có Đức Phật làm điểm tựa thì chúng ta không có phấn đấu. Thường thường ấy, quý thầy làm việc đạo ấy, quý thầy lấy Tam Bảo làm cái điểm. Làm việc không vì ai hết, vì Tam Bảo mà làm. Ví dụ Phật tử đi chùa làm công quả cũng vậy. Nhiều khi mình thương, mình nói con vì thầy trụ trì con làm, nhưng mà chưa được nữa. Rủi mai mốt lỡ thầy trụ trì làm mình buồn sao. Thôi vì Tam Bảo đi là bảo ảm nhất. Cho nên Tam Bảo, trong sáu nghĩa của chữ Tam Bảo, thì có một cái nghĩa của chữ Tam Bảo là thế lực. Thế lực gì? Nghĩa là sức mạnh. Quý vị nhớ Tam Bảo có sáu nghĩa, thì trong đó có một nghĩa của chữ Tam Bảo là thế lực, là Tam Bảo có một cái sức mạnh. Tam Bảo có một sức mạnh làm cho mình vững chãi và không thay đổi. Cho nên cái nghĩa thứ hai của Tam Bảo là bất cải, không có thay đổi. Thế gian là thay đổi, chứ còn một khi mình có niềm tin nó Tam Bảo là Tam Bảo không có. Phật Pháp Tăng mãi mãi là Phật Pháp Tăng. Còn mình buồn vui thương ghét thay đổi ào ào, có khi một ngày thương ghét thay đổi mấy chập nữa. Cho nên Tam Bảo là thế lực. Thế lực ở chỗ nào? Ví dụ như bây giờ mình làm việc gì, thôi mình vì Tam Bảo làm. Mà vì Tam Bảo mà làm, mai mốt bất cứ một cá nhân nào làm mình buồn thì cũng không có buông bỏ. Tại tôi đâu có làm cho cá nhân người đó đâu, tôi làm cho Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Nhờ như vậy cho nên mình vững chãi, mình làm không có thay đổi. Cho nên ngoài cái nguyện lực, trước hết phải có nguyện lực. Bất cứ việc gì mình làm mà không có nguyện lực, dù muốn có tha lực, muốn có tự lực cũng không được. Thí dụ mình muốn làm lắm mà không phát nguyện. Cho nên ăn chay là phải tự mình ăn, chứ không ai ăn giùm mình. Nhưng muốn ăn cho vững chãi, ăn không thèm, thì phải có nguyện lực. Rồi bên cạnh đó phải có tha lực, là những người ủng hộ mình ăn. Bên cạnh tha lực, tha lực là Phật lực gia hộ mình. Nhưng mà có cái tha lực gần gũi mình nhất là ai? Người thân của mình. Trời ơi, mình ăn mà không ủng hộ, mà cứ ngồi lải nhải hoài, sao mình ăn nổi? Mỗi lần mình ăn chay mà cứ ngồi kế bên ăn vậy sao có sức. Ăn bệnh thế này thế kia. Cho nên nhưng mà cái người mà người ta ủng hộ mình thì người ta nói câu như thế này: anh muốn ăn cũng được, nhưng mà anh nhớ là ăn như thế nào để có đủ sức khỏe. Hay ngược lại, mình thấy vợ mình ăn chay, mình nói em ăn chay cũng được, nhưng mà em phải ăn như thế nào để em có sức khỏe. Và nếu cái người đó thương mình nữa, biết món ăn nào bổ dưỡng thì nâng đỡ cho mình, giúp đỡ cho mình ăn. Có một đạo hữu đó, ông đạo chúa, vợ đạo Phật, vợ ăn chay ông đâu có đồng ý, nhưng mà vì thương vợ quá cho nên cũng đành chịu. Mới đầu cũng chống bán, rồi cũng ngồi nói tới nói lui, nhưng mà nhờ người vợ có cái gì? Có cái nguyện lực mạnh, có cái tự lực cao, cho nên vẫn phấn đấu ăn. Cuối cùng ông chịu không nói. Quý vị biết làm gì không? Lên YouTube nghiên cứu món chay, nấu cho vợ ăn. Đó, thì cái ông đó là gì? Tha lực của mình. Chứ bây giờ á, mình tu mà mình nhìn xung quanh mình, mình thấy có những người người ta hỗ trợ cho mình bằng mọi phương diện. Chứ đừng có nghĩ rằng cái lực gì ở đâu đặc biệt không. Thí dụ mình bệnh, tự nhiên ở đâu có người, chồng mình, con mình, bất cứ ai, nấu cho mình miếng cháo, pha cho mình miếng nước gừng, Cái đó là gì? Tha lực. Nhưng mà mình đừng, mình nếu mà mình đem cái ly nước đó vô mình để ở bên đó, thì mãi mãi mình không bao giờ mình hết bệnh. Ngồi dậy uống ly nước đó. Uống ly nước đó là gì? Là gì lực? Tự lực. Uống ly nước đó là tự lực. Người ta pha nước cho mình là tha lực, phải không? Và nhờ gì đâu mình phải ráng uống, tại vì mình biết rồi, mình có cái nguyện là tuần này mình đi chùa, mình tu Bát Quan Trai, mình tham dự khóa tu, mình bệnh thì mình không thể như vậy được. Cho nên có cái nguyện lực là mình đi tu. Cho nên những cái lực đó hỗ trợ cho nhau. Nguyện lực, tự lực, tha lực, Phật lực, và có một cái lực là gì? Tâm lực. Tâm lực là gì? Là cái lực, là cái sức mạnh của tâm. Tâm mình muốn thì cái gì nó cũng thành hết. Như ngày hôm qua Pháp Hòa đến, hai người đầu tiên Pháp Hòa gặp là hai Phật tử ở Texas, từ bên kia mà bay qua đây. Vì đâu? Vì cái nguyện lực đó, vì cái tha lực, là có người khuyến khích. Thí dụ quý vị phone qua nói thầy không muốn qua được không, thầy thì nói thôi qua hàng chi, với này buồn lắm, đừng qua. Tự nhiên hết đó, theo đời chút hết hứng. Bây giờ một người ta muốn, cho nên mình á, quý vị nhớ, khi một người người ta phát tâm người ta đi chùa, người ta phát tâm người ta đi chùa là nguyện lực, và một người ta muốn đi là tự lực, thì mình phải nâng một lực nữa vô. Ồ được, để tôi chở chị đi. Chị đang đi làm chi, bữa nay chùa có gì trển đầu đi. Bộ có gì mới được. Mà có gì là có cái gì. Cho nên người ta muốn đi chùa đó, dù bất cứ lúc nào, dù ngày thường, mình cũng phải chở. Vì lý do gì? Có nhiều khi người ta có một cái chuyện gì đó, người ta muốn gặp thầy trụ trì để người ta tâm sự. Hoặc là người ta đi ngày thường nó yên tĩnh để người ta dễ tụng kinh cầu nguyện. Nói chung là đôi lúc người ta không có nói cái điều người ta muốn đi làm gì. Nhưng mà lúc nào ai muốn làm việc thiện thì chúng ta phải làm gì? Phải trợ duyên. Chúng ta phải trợ duyên. Mà nếu chúng ta không trợ duyên thì tự nhiên chúng ta thiếu đi cái từ bi lực. Cho nên thưa đại chúng, mà nếu mà quý vị mà nhìn kỹ trong từng hành động, từng công việc của mình mỗi ngày, nó chan chứa những cái sức mạnh trong đó hết. Nó có sức mạnh trong đó. Trong đó không thiếu được cái từ bi lực. Ngoài cái nguyện lực, Phật lực, tâm lực, tự lực, tha lực, từ bi lực, thì lòng từ bi nó có thể nó làm nên một cái sức mạnh, làm hoài không dừng không nghỉ. Nhưng mà nhớ, làm việc gì cũng vậy. Việc gì chúng ta làm cũng có sức lực, nhưng mà đừng có, trong cái sức lực đó phải có những cái lực khác, như là Phật lực, pháp lực, tăng lực, vân vân, để chúng ta không kiệt lực. Chứ còn cái người mà làm sức không, không được. Phong và ví dụ, bây giờ á, mình muốn khiêng cái bàn này đi, nhưng mà nó nặng quá. Nhưng mà mình nghĩ cái sức mình đủ, tự mình nâng hai tay mình khiêng cái bàn đi cũng tới vậy, nhưng mà làm xong cái rồi được con cái bàn à. Nhưng nếu mình muốn dời cái bàn này, mình đi ra mình kiếm tấm thảm, hay là mình kiếm chiếc bánh, cái xe mà nó có bốn cái bánh, dù nó không chở được hết cái bàn, nhưng mà chỉ cần nó nâng cái bàn này lên khỏi mặt đất, và mình vinh cái bàn này, mình có thể lôi qua được bên kia, cũng có, cũng dùng sức. Nhưng mà trong đó có gì? Có trí, có trí lực. Rồi mình dùng sức lực qua tới bên kia mà không kiệt sức, không kiệt lực. Cho nên trong cuộc sống này không bao giờ chúng ta làm mà thiếu sức mạnh, nhưng mà tại vì chúng ta không thấy thôi. Quý vị thấy á, hồi mình khỏe đó, mình đi ào ào, nhưng mà lớn tuổi chút rồi đi chậm. Nhưng mà trong cái bước chân chậm đó, nó có dụng sức không? Cũng phải có mới đi được chứ. Có nhiều người bước lên cầu thang từng bước, nhưng mà bước bước nào ráng bước đó, thì trong cái bước đó nó có cái lực. Cho nên Đức Phật đi đâu có nhanh, đi rất từ tốn, nhưng mà mỗi bước chân của Phật có cái định lực ở trong đó. Định lực là gì? Là cái sức. Thôi vị nào có cút luôn lần đi. Ai có cầm phone theo nhớ cắt luôn lần. Thì đó, cho nên á, cái bước chân của Phật nó có định lực. Hồi nãy Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng là quý vị ngồi, quý vị thở, Mà mỗi ngày mình làm như vậy 10 phút. Quý vị đừng nghĩ mình ngồi vậy là mình tu gì cả. Đừng nghĩ gì hết. Cứ nghĩ là hôm nay tôi cần phải có sức lực của nội tâm. Cho nên mình ngồi mình thở như vậy đó, để thân mình yên, tâm mình lắng. Và khi mà thân tâm mình nó lắng rồi, trong người mình nó tỏa ra một cái định lực. Mà cái định lực đó, mỗi lời nói của mình, mỗi suy nghĩ của mình, mỗi hành động của mình, thậm chí mỗi bước chân của mình đi, nó tỏa ra được cái lực, nó làm cho người ta cảm nhận được sự bình an ở nơi mình. Có nhiều khi mình gần một vị thầy, tự nhiên cảm thấy một sự bình an lạ. Mình nói chuyện với vị đó, mình cảm nhận được sự bình an. Vị đó có cái định lực. Ở nơi người đó không có vụt chạc, không có hấp tấp, luôn luôn sống mà nhẹ nhàng, có an trú thảnh thơi, thì tự nhiên ở nơi người đó có một cái lực mà chúng ta cảm nhận được. Có bao giờ quý vị cảm nhận được điều đó ở một số chư tôn đức hay là những người bạn hữu của mình? Có những người người ta có cái tu, mình gần họ, mình học hỏi, mình có cái gì đó hay lắm. Cho nên nguyện lực, tự lực, tha lực, mà trong tha lực nó có Phật lực, pháp lực, tăng lực. Và trong cái tự lực đó, nó có tâm lực của mình trong đó, và nó có sức lực của mình ở trong đó. Có không? Mình muốn tự lực mà không có sức thì làm sao được? Cho nên phải có sức lực. Muốn tự lực mà không có tâm lực thì tự lực không nổi. Cho nên trong tự lực nó có tâm lực, sức lực. Trong tha lực nó có Phật lực, pháp lực, tăng lực. Thế nào là pháp lực? Phật lực thì mình biết rồi. Ví dụ như bây giờ đó, mình đi tới một khóa tu. Mình tới một khóa tu mà không có chỗ ngủ. Trời ơi, phải chạy, phải ôm cái mền nằm lay lất trên chính điện. Thì lúc đó mình nhớ tới Phật. Hồi xưa Phật ngủ có cây, đi chân đất. Mình bây giờ gốc cây thì không có, mà ngủ trong nhà hơn Phật bậc rồi. Phật hồi xưa Phật nằm đất, giờ mình nằm thảm, hơn hai phước. Phật lấy cái rễ cây làm cái gối nằm. Bây giờ thì mình nằm trên cái tọa cụ này. Tự nhiên mình nhớ tới Phật cái sao, mình nào ngủ ngon lành hơn Phật quá chừng. Rồi bác nào giờ 82 tuổi, trời ơi sao tôi đau quá, trời hơn Phật 2 tuổi rồi không muốn nữa. Phật hồi xưa 80 tuổi là rượu rồi, Phật mất 5 ngày 80 tuổi mà. Còn bây giờ mấy bác 82 tuổi mà bắt đầu mới rượu thì có gì nữa là rên. Hay là có gì bây giờ nhớ tới Phật. Phật hồi xưa 80 tuổi. Rồi bây giờ mình nói trời ơi sao tôi ngồi xa van tôi mệt quá. Phật hồi xưa đi bộ, chư tổ hồi xưa đi bộ. Cho nên mình nhớ tới Phật, cái tự nhiên mình vượt qua được. Cái tự lực mình nó tăng, cái sức lực mình nó tăng, cái tâm lực mình nó tăng, cái nguyện lực mình nó tăng. Nhớ tới Phật lực. Như vậy thì Phật lực, Phật có cái sức mạnh, khi mà chúng ta nhìn Phật làm cho chúng ta nỗ lực, chúng ta tu. Hồi chiều này Pháp Hòa đi ngang, buổi chiều nghe thầy trụ trì sướng cái là bài kệ tán Phật: kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp. Kiến Phật tướng hảo là thấy tướng đẹp của Phật, gọi là kiến Phật tướng hảo. Bây giờ thấy Phật, cái thấy cái tướng hảo của Phật để làm gì? Và con xin, khi con thấy cái tướng tốt của Phật thì con xin cầu cho tất cả chúng sanh, gọi là đương nguyện chúng sanh. Cầu cho chúng sanh được cái gì? Người nào cũng thành tựu được cái thân như Phật, gọi là thành tựu Phật thân. Chứng vô tướng pháp là chứng được một cái giác ngộ rằng tất cả các pháp vô tướng. Chứng mà không chứng là sao? Người đó bình an thảnh thơi mà không có gì phải tiến bộ, và thấy được tất cả các cái tướng thật của các pháp, cho nên tâm thảnh thơi bình an. sướng cái lời đó. Hoặc là mỗi lần á, mình buồn cái mình lên mình nhìn Phật, mình đọc cái bài kệ, vừa thấy dung nhan điều ngữ, trăm ngàn phiền não sạch không. Vừa thấy dung nhan điều ngữ, trăm ngàn phiền não sạch không. Lúc mình buồn mình lên mình nhìn Phật một hồi, tự nhiên phiền não nó rụng rơi hết. Tại sao? Tại vì cái tướng đẹp của Phật, cái nụ cười của Phật, ánh mắt của Phật. Cho nên cái người làm tượng Phật á, trong khi mà họ làm tượng đó, mặc dù họ tự họ làm, nhưng mà trong cái tác phẩm của họ phải có Phật lực, họ phải tưởng nhớ tới hình ảnh của Phật, họ mới có thể làm ra tướng hảo của Phật. Mặc dù tướng đó chưa phải chắc chắn là tướng của Phật, nhưng mà ít ra cái tướng đó cũng có khả năng. Một chút xíu nữa mình nói cái khả năng đó. Cái khả năng đó là khả năng gì? Đó là phương tiện lực. Bây giờ đi tới cái lực khác là phương tiện lực. Cái tượng Phật nó không có nói lên được cả cái tướng của Phật. Nhưng mà dù sao đi nữa, tượng Phật đó có phương tiện lực, là có cái khả năng làm cho chúng ta nhìn tượng và chúng ta nhẹ lòng, bớt khổ. Nhiều khi mình khổ quá, mình không biết nói với ai, lên khóc với Phật, không biết Phật có nghe không, không biết. Nhưng mà khóc xong một hồi rồi, mình chắc chắn một điều rằng nãy giờ những bí mật thiên thu của mình chỉ con mình không biết à, mà bảo đảm Phật không bao giờ làm bà tám. Còn mình nói với ai mà cũng sợ ta làm bà tám lắm, ta nói người khác nghe là chết. Bảo đảm lên nói với Phật. Thì tượng Phật đó, lúc đó tượng Phật có khả năng gì? Phương tiện lực. Trong lòng mình đó, nó buồn, nó sao đâu mà lên chùa nghe một tiếng chuông, thì cái tiếng chuông nó vâng ngân lên, thì cái chuông này, tiếng chuông này là gì? Là phương tiện lực. Nhưng mà cái người thỉnh chuông phải có cái gì lực? À, phải có cái tâm lực, phải có cái Phật lực, thì họ phát lên tiếng chuông nó hay, làm cho người nghe thanh tịnh. Cho nên trong cuộc sống này, dù chúng ta nói hay chúng ta nghe, người nói phải có lực, người nghe phải có lực. Mà nhờ những cái lực đó phát ra, phải không? Cho nên chúng ta đủ những cái năng lực để chúng ta vượt qua những đau khổ. Mình sống mà không có cái lực gì, giống như có nhiều người ta nói trời ơi làm gì nhìn anh giống hết sức vậy. Có không? Có nhiều ngày mình nhìn không có một chút sức nào hết trơn. Người ta nhìn mình, thậm chí ta nói trời ơi làm gì không có mùa xuân vậy. Tại vì mình khổ quá, mình cười không có nổi. Mà bữa nào mình vui coi ngọn gốc cũng cự mình. Mà bữa nào mà mình buồn có ai nói gì cũng không cười nổi. Mà khi mình vui rồi ăn cơm thường vẫn thấy ngon, mà lúc mà khổ buồn đó ăn yến vẫn thấy nó ăn yến ăn gì mà ngon nhất thế gian này, bầu ngư di cá gì đó cũng thấy nó ngon. Tại vì trong lúc đó mình hết lực hết sức rồi, mình hết sức hết lực rồi. Cho nên đó, Phật lực á, là gì? Tức là khi mà chúng ta nhớ tưởng tới Phật, những lời của Phật dạy, chúng ta nhớ lời Phật dạy là pháp lực. Ví dụ như á, mình hận, mình ghét cái người nào quá, cái mình nhớ một câu kinh: oán thù diệt oán thù, đời này không thể có, từ bi diệt oán thù là định luật thiên thu. Trời ơi, cái câu đó giúp cho mình thôi xả bỏ đi, hận thù chi. Tự nhiên cái câu pháp đó là trở thành ra gì? Pháp lực. Ít nhất người Phật tử phải thuộc, không lẽ không thuộc không nổi bốn câu kinh sao? Quý vị thuộc cái câu ôi từ lâu ba chốn ngục hình không? À, thì nhớ cái câu đó. Khi nào mà tham sân si nó khởi lên thì nhớ ôi từ lâu ba chốn ngục hình. Ba chốn ngục hình là tham sân si, giam giữ mãi, con nguyền ra khỏi. Anh nguyền ra mà giờ anh ra chưa? Hay là anh nó mới vừa nhá nhá lên là anh săn tá, hỏi giờ muốn gì? Người ta mới có chút xíu thôi là mình đã săn tay áo, mình muốn sắp lá cà rồi, thì làm sao mà có thể ra khỏi được ngục tù? Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Mà nếu ra khỏi đó được thì mình mới theo gót ngài vượt qua khổ hải, mới nương thuyền từ vượt khỏi ái hà. Ái hà là gì? Ái hà tức là cái sông tham ái, mà hãy còn ái thì còn chìm. Giống như người Quảng nói ngọ ái nị, ngọ ái nị, nị ái ngọ vậy đó. Ngọ, ngọ ái nị, nị ái ngọ, ngọ không ái nị, nị đột, đột phù mỏ vậy đó. Thì mình nhớ là trong cuộc sống này, khi chúng ta nói, cái lời nói của chúng ta nó cũng phát ra một cái lực làm cho người ta cảm nhận được sự bình an, hạnh phúc. Rồi nếu lỡ người kia nói không bình an, không hạnh phúc, thì mình phải có cái lực của nghe. Nghe làm sao mà thôi, tất cả các cái pháp chỉ là giả, người nói còn không thiệt, huống chi lời nói. Nhờ quán như vậy cho nên chúng ta vượt qua được những cái khổ đau mà không ai làm cho mình được hết. Phải tự lực làm điều đó. Mà làm sao chúng ta tự lực được? Nhờ Phật lực, Pháp lực. Rồi đến thì chúng ta quán về Tăng. Hồi nãy thầy trụ trì nói, kính lại Tăng người thừa chí cả, thay Thế Tôn hoằng hóa đạo màu. Rồi bây giờ mình nhớ tới Tăng là những người, Tăng là các nhà sư thanh tịnh, thể không không chẳng dính bụi trần, ly gia cắt ái khinh thân, dứt trừ bổn ngã, lãnh phần độ sanh. Thì mình nhớ những hình ảnh mà những người thầy mình có duyên được gặp, mà những người đó có những cái hạnh tốt để mình học. Quý vị gặp 10 thầy, quý vị học 10 hạnh. Có thầy thì hạnh này, có thầy hạnh kia, có thầy hạnh nọ, ở đây có thầy hạnh hiếu. Thầy hạnh hiếu, hiếu là thảo đó. Gặp ai cũng rất là tốt, cho nên thích cái gì cứ xin đi, bảo đảm sẽ đưa. Thì thưa quý vị là mình, khi mình ngồi mình suy nghĩ lại thì mình mới thấy rõ ràng trong cuộc sống này, chúng ta sống dù đời hay đạo, không có việc gì chúng ta làm mà thiếu được một cái lực. Việc gì cũng phải có, người không có sức là không có làm được gì hết. Thì đối với người Phật tử, sức của chúng ta là gì? Sức mạnh của chúng ta là gì? Là nguyện lực, là tự lực, là tha lực, là Phật lực, là Pháp lực, là Tăng lực. Và chúng ta cần tự lực, nhưng thỉnh thoảng chúng ta phải đóng một vai tha lực cho người khác. Ví dụ như bây giờ tự lực mình là phải nấu ăn, mình phải nấu cho người ta ăn là tự lực. Nhưng mà người khác sẽ ủng hộ mình bằng cách là tới ăn. Cho người khác ăn là tha lực, ăn ngon lành là tự nhiên cho mình một cái hạnh phúc là gì? Chắc mình nấu ngon, có phải không? Cho nên nhiều khi Pháp Hòa đi đâu, Phật tử mời cơm no rồi, đi về thấy mâm cơm mà ở nhà dọn sẵn, Pháp Hòa vẫn ngồi xuống ăn. Hiếm khi nào Pháp Hòa nói thôi không ăn, ít lắm. Phần lớn là sẽ ngồi xuống ăn, tại vì người ta đã vì thương nghĩ tới mình, người ta để cho mình một mâm cơm. Mà nếu mình về nhà mình nói thôi dọn đi tôi không ăn đâu, trời ơi người ta nghe. Nếu mà gặp mà vợ chồng mà nói kiểu đó, rồi bữa nay ăn ở đâu rồi đó. Còn nếu bạn nghi người nào đó, chắc ăn nhà nó rồi phải không? Cho nên á, mình phải biết cái đó để mình trợ duyên cho người khác. Người ta vì mình người ta nấu, tại sao mình không có tha lực tới mình trợ duyên? Rồi bây giờ thí dụ mình no quá thì mình ăn những cái món nào nhẹ, ăn ít, hoặc là kẹt nữa, để nó đi chút xíu tôi xuống tôi ăn. Thí dụ vậy đó. Tức là chúng ta nói như thế nào, mà trong cái lời nói đó chúng ta hành xử như thế nào, mà trong sự hành xử đó người ta cảm nhận được là mình không có phủi người ta, mình không có quên người ta, mình không có ghi nhận người ta, tự nhiên cho người ta được một cái lực. Con người mình đó, đôi khi mình muốn người ta đối với mình như vậy, nhưng mà ít khi nào mình đối với người ta vậy. Có không? Thỉnh thoảng mình cũng thiếu chánh niệm vậy. Thỉnh thoảng mình cũng thiếu chánh niệm là mình sẵn sàng mình phan một câu, sẵn sàng mình làm một hành động. Nhưng mà nếu ai lỡ câu đó với mình, hành động đó với mình là mình nghiến răng là chết với tôi, nghe không? Cho nên mình phải có chánh niệm. Cho nên chánh niệm cũng là một lực. Nhờ cái lực của chánh niệm, cho nên mình nói năng đi đứng và hành xử có khá nhiều những cái tế nhị. Thật sự trong cuộc sống này chúng ta đâu lúc nào chúng ta cũng có thể làm vui hết mọi người đâu. Nhưng mà trong cái khả năng mà mình có thể làm được thì chúng ta làm được. Mà quý vị thấy trong cuộc sống này mà ai cũng ráng chút thôi, khỏe vô cùng. Giống như mình có một chén cơm mà Bây giờ 10 người, nếu mà mình đem cất cái chén cơm này thì không được. Thôi bây giờ người muỗng nha, người ráng muỗng. Ráng muỗng thì chén cơm nó hết, không phải bỏ thừa để cho nó hư, mà mọi người chia với nhau. Đó, cũng giống như là mình làm cái chùa, giờ còn thiếu có 30 ngàn nữa hoàn tất cái chỗ đó, cái người thêm chút làm xong cái chùa. Đó. Cho nên trong cuộc sống nhiều khi mình trong cái vấn đề dạy con cũng vậy, người mẹ và người chồng và người vợ, người mẹ, người cha, người ông, người bà luôn luôn phải có cái gia tâm lực ở trong đó. Thí dụ mình thấy vợ chồng dạy con, mình không có dạy được, bà mình là bà ngoại mình nóng ruột. Thường thường người ta nói bà ngoại thương dạy thương dột, cái kiểu là không cần biết đứa cháu nó nên nó hư gì, mình cứ binh thôi. Mà đôi khi mình binh như vậy mà mình nói một hai câu cái ba má nó không vui, hoặc là ngược lại, hoặc là ngược lại bà thì giữ cháu thương cháu mà ba mẹ nóng ruột quá, nói một hai câu làm mẹ buồn, cho nên trong đó nó thiếu cái lực. Cho nên mình phải trợ lực cho nhau trong cuộc sống. Mình thấy người kia nói cái gì, mình phải mở cái duyên cho người đó để cho người đó có thăng tiến. Nguyện lực, tự lực, tha lực. Và trong cái tha, trong cái tự lực là có sức lực, có tâm lực, nhớ nha. Rồi ở trong tha lực thì có Phật lực, pháp lực, tăng lực. Và để trợ duyên cho mình tu, cái lực kế nữa là gì? Là nhân lực. Nhân lực là gì? Là sức người hả? Không phải. Chữ nhân này là gì? Nhân này là cái chủng tử. Nhân này là cái gì thiện lành trong quá khứ. Pháp Hòa ví dụ, có một ngày nọ tự nhiên sao mình đi chùa, mình nghe tụng thời kinh, cái từ đó tâm mình phát tâm đi chùa. Có nhiều khi mình tới chùa, mình nghe tiếng chuông, mình nghe tiếng mõ, mình nghe tụng thời kinh, hoặc thậm chí mình nghe thầy đó thấy giảng có một bài pháp, và từ đó là mình bắt đầu biết nghe pháp và thích nghe pháp. Cái gì nó làm cho mình có cái đó? Cái nhân lực, tức là cái chủng tử thiện ở quá khứ. Thưa đại chúng, nếu chúng ta không có cái chủng tử thiện này, giờ phút này quý vị không có ngồi đây đâu. Tại sao? Quý vị ở xa quá mà. Quý vị ở cách chùa tới 1 tiếng, 2 tiếng, mà trời này bây giờ 8, 9 giờ tối rồi, thì làm gì quý vị chịu khó kiểu đó được. Nếu mà mình mời đi đám cưới, đi đám hỏi, thì mình sẽ có cớ là gì? Đời người có một lần, chỗ này là chỗ quen biết, mình sẽ đi. Nhưng mà cái chùa mà kêu đi nghe giảng thì mình không đi, thầy cũng đâu có biết, mà ổng không biết đâu. Mà cho dù ổng biết mình không đi, ổng lấy gì ổng giận mình, không có lý do gì hết. Cho nên nhờ cái, đây là sở dĩ ngồi đây giờ này là có cái nhân lực. Nhân lực có nghĩa là cái lực thiện nghiệp của đời trước. Có nhiều người đi vô chùa làm từ sáng tới tối, làm năm này qua tháng kia, bằng tự lực của người đó, bằng tâm lực của người đó, bằng sức lực của người đó. Mà ai có nói xấu, nói tốt, thậm chí làm mà bị chê, người đó vẫn không bao giờ buông bỏ. Vì đâu người đó làm được cái đó? Vì người đó có cái nhân lực, cái chủng tử thiện nghiệp tốt đời trước. Cho nên thấy được tam bảo, thấy được cái việc làm của mình mà không vì cái gì mà bỏ hết. Quý thầy đi tu từ nhỏ đó, quý thầy mà đi tu từ nhỏ đó, đâu phải tự nhiên, nhờ cái nhân lực. Chứ tự nhiên nít mà 7-8 tuổi biết cái gì mà vô chùa tu. Rồi tu thôi bây giờ mình nó 7-8 tuổi chắc nó ham vui. Rồi lên tới 18-19 tuổi cái nó cũng biết suy nghĩ rồi, 20-20 mấy tuổi cũng biết yêu rồi. Mà tại sao cũng vượt được những cái đó để mà tu cho tới già tới chết? Nhờ cái nhân lực. Thầy trụ trì ở đây mới nhận chú tiểu được tuần lễ, bữa nay là đúng tuần. Mà quý vị nhìn chú rất là dễ thương, mặt mày sáng sủa dễ thương vô cùng. Mà ba mẹ thì ở tận Cali, mà gửi con qua thành phố bóc xì. Mà không có cảm thấy lonely, mà nó rất là enjoy. Mấy ngày nay nó đi lẩn quẩn với quý thầy, nó chơi, nó vui. Đứa nhỏ nó có cái gì? Nó có cái nhân lực. Nhưng mà cái nhân lực này á, nếu mà mình không có nuôi dưỡng nó, mình không có tưới tẩm nó thì nó héo không? Héo. Mình đây còn héo ào ào nữa chứ đừng nói. Đi chùa nghe, quy y mấy chục năm nghe, mà gặp thầy mà thầy không thường hỏi cô có khỏe không, cô ăn cơm chưa, cô có gì coi. Trời ơi, tôi đi chùa bao nhiêu đời, có đời nào không hỏi tôi đâu. Heo queo liền. Thầy đi đâu về mà có món quà dụng chút xíu cho mình cái, trời ơi hạnh phúc vô cùng. Đem xuống bếp khoe nè, thầy cho nè. Cho nên tuy mình có nhân lực, nhưng mà nhân lực đó phải được tưới tẩm. Bởi vì sao? Bởi vì cái bên ngoài đó, cái lực cái bên ngoài nó nhiều không? Nhiều lắm. Mạnh không? Mạnh lắm, nhiều lắm và đa dạng lắm. Hồi xưa là cái Nokia gì đó, phone nặng kỳ. Trước hết là có cái pager, ai cũng có cái pager, bíp bíp bấm lên có ai gọi là thấy quá chừng rồi em. Anh chị bự mới có beeper nha. Rồi cha ơi, rồi từ từ là iPhone 3, iPhone 4, rồi iPhone 5, rồi bây giờ nó 5 riết nó plus nữa. iPhone 6 plus, iPhone 7. Pháp Hòa nói Pháp Hòa chờ iPhone 10 mua luôn xài. Thì thưa đại chúng, không có gì sai cả, nhưng mà ý nói rằng ở bên ngoài đó nó rất là nhiều những cái nó chiêu mình. Chữ chiêu là mời, gọi mình. Cho nên trong một cái bài sám á, nghiệp ác chiêu hoài không biết dừng. Cái nghiệp xung quanh mình nó mời mọc mình hoài không có dừng. Có nhiều khi mình muốn tịnh khẩu lắm chứ, mà người sau xung quanh mình cứ chọc mình khai khẩu hoài. Mình nói trời ơi tôi muốn tu mà không để tôi tu. Nó cứ chọc tôi chửi nó hoài. Đó không? Đó, thì phải nhớ khi mà cái đó nó xuất hiện như vậy là mình nhớ là nó đang chiêu mình. Nó đang dụ mình, chỉ chiêu là dụ mình, dẫn dắt mình. Cho nên mình tu, quý vị nhớ là bên đó nó cũng có cái lực của nó, phải không? Nó là ma lực, phải không? Nó là bất thiện lực, nó là thế gian lực. Nhưng mà bù lại mình cũng không thiếu những cái lực thánh thiện, như là tự lực, nguyện lực, Phật lực, sức lực, tâm lực, Phật pháp lực, tăng lực, rồi nhân lực. Chữ nhân này không phải là người. Chữ nhân này không phải là sức của con người, mà chữ nhân này là cái lực của đời trước. À, quý vị biết Ngài Khuy Cơ đó. Ngài Khuy Cơ là đệ tử của Ngài Huyền Trang. Thì khi mà ông đời trước á, ông có cái nguyện là trở lại cõi Ta Bà để ông tiếp tục làm tăng để độ đầu đời. Thì nhờ cái nguyện lực đó cho nên đời này ông trở lại là một con của một nhà giàu. Sung sướng lắm. Thì quý vị thấy nếu mà mình cho dù mình có cái phước, mình đời trước mình phát nguyện gì cũng biết, nhưng mà bây giờ mình có phước quá, mình lọt vô một cái nhà mà quá đầy đủ phước báo thế gian, thì mình sẽ làm sao? Mình sẽ ăn xài thôi. Thì cái Ngài Khuy Cơ, Ngài lớn lên trong một cái gia đình sang trọng, cho nên ăn sang, ăn ngon, mặc sang, đời sống sung túc. Cho nên Ngài quên tu, quên hẳn cái chuyện là đời này để đi tu luôn, mà cũng thiếu một cái phương tiện là không có gần thiện tri thức để người ta nhắc nhở mình, cũng không gần chùa để mà sáng chiều nghe chuông mõ lời kinh, không có cái đó. Thì Ngài sống trong một cái hoàn cảnh quá sung túc. Thì đến khi Ngài gặp Ngài Huyền Trang, Ngài Huyền Trang biết được cái túc duyên của Ngài, cho nên muốn độ cho Ngài tu. Mà bây giờ lỡ là một công tử mê ba thứ, mê gái, mê rượu, mê thịt. Đến khi mà Ngài Huyền Trang mời Ngài đi tu, Ngài nói hòa thượng muốn tôi tu cũng được, nhưng mà cái ngày tôi xuất gia, hòa thượng phải cho chở ba xe vô cho tôi. Một xe chứa gái, một xe chứa rượu, mà một xe chứa thịt. Nếu mình cho không? Sức mấy. Nhưng mà Ngài Huyền Trang cho. Ngài Huyền Trang nói được rồi, cái ngày ông xuất gia tôi sẽ cho chở ba xe đó tới. Ông đi trước. Nhưng mà khi ông bước vô tới cửa chùa rồi đó, thì chuông trống bát nhã trổ lên, đại chúng rấn niệm Phật hết, thì tự nhiên chấn động tâm can của ông, làm cho ông chấn động tâm can, và ông tự nhiên ông phát một cái tâm dũng mãnh, và ông thấy rằng trời ơi, cái chỗ này, cái nơi này chính là cái mình đang muốn đây. Ông xoay ra ngoài phía sau, đang đi hướng về mặt chùa đây, ông xoay qua phía sau, thôi hãy cho ba xe đó đi về để tôi không cần nữa. Ngài đi tu và sau này trở thành một cái người đệ tử đắc lực cho Ngài Huyền Trang. Và tuy vậy nhưng Ngài vẫn có một biệt hiệu là Tam Sa Hòa Thượng. Là ông Hòa Thượng có ba cái xe, xe gái, xe rượu và xe thịt. Như vậy thì quý vị thấy Ngài Khuy Cơ có cái gì? Có cái gì? Cái gì lực? Nhân lực. Như có cái nhân lực, nhưng mà nếu mình không có tưới tẩm, mình không ủng hộ. Cho nên nhiều khi một đứa con nít nó về chùa nó tu, mình không biết cái đường dài nó tu tới đâu, nhưng mà trước mắt là bây giờ nó còn ham thích cảnh chùa, phải không? Nó ở mà nó không có chán, nó ăn chay mà nó ăn ngon lành, thì tại sao mình không cho nó ăn? Có nhiều khi người ta nói trời tôi muốn đi chùa tu quá. Mặt mày mà tu, mày tu hú. Tức là mình thật sự ra có thể là người ta thật sự chưa tu được, nhưng mà ít ra người ta cũng nói được một cái câu đó, thì mình không trợ duyên. Ồ vậy hả, bữa nào muốn đi tôi dẫn cho đi. Biết đâu chừng cái duyên của họ làm sao, đâu có nói được. Quý vị biết không, Ngài Đức Phật có một người đệ tử, mà người đệ tử này cũng là anh em cùng cha khác mẹ với Ngài, đó là Ngài Nang Đà. Thì cái ngày mà ông Nang Đà cưới vợ đó, Đức Phật nghĩ tình là cùng cha khác mẹ với Ngài, cho nên Ngài trở về Ngài giữ cái đám cưới đó, và ban chúc lành rồi giảng dạy cho vợ chồng của Nang Đà. Thì khi mà Ngài đi về đó, thì ông Nang Đà lịch sự mà tiễn anh mình ra cửa. Đức Phật xoay lại, Đức Phật đưa bình bát cho Nang Đà cầm. Trời ơi, Nang Đà cũng lịch sự lắm, ôm cái bát, nghĩ rằng ông anh mình ông ra tới cửa, chắc ông quay lại ông nói đưa cái bát lại để anh đi về. Sao mà không nghe ông nói gì, ông cứ hướng đi hoài, mà mình lịch sự không dám nói gì hết, cho nên ôm cái bát đi tò tò ở làm sao mà về tới cửa Tịnh Xá luôn. Rồi cái thì thay vì Phật quay lên, Phật nói thôi mệt rồi về nghỉ đi em, tối nay mới đám cưới, đêm đầu tiên em về đi để vợ trong. Ngài không nói vậy, mà sau Ngài lên pháp tòa, Ngài thuyết pháp, Ngài nói chuyện khổ đau của chuyện hạnh phúc thì không bao nhiêu, mà hạnh phúc thì không bao nhiêu, mà hành hạ thì cả đống. Ngài nói một hồi, sao tự nhiên Ngài Nang Đà phát tâm đi tu. Trời đất ơi, mô Phật mới cưới vợ đi tu. Thời đó mà có thưa được, chắc là bà vợ ông Nang Đà su Phật. Cái tội du dỗ. Nhưng mà quý vị biết Nang Đà là vô tu như vậy rồi thì bắt đầu cạo đầu tu. Nhưng mà hãy mỗi lần mà ngồi thiền thì nhớ ai? Nhớ vợ. Nhắm mắt nhớ vợ. Thì một hôm Đức Phật đưa Ngài Nang Đà đến một cảnh rất là đẹp. Ngài Nang Đà thấy trời ơi, trong này nhiều cô còn đẹp hơn vợ mình nữa. Em mới hỏi là ủa, chỗ này là chỗ của ai mà không có thấy chủ nhân vậy, toàn là nữ không à, rồi ai quản lý cái chỗ này? Thì các vị mới nói ô, cái chỗ này là của Nang Đà đó, đệ tử Phật đó, ổng mà tu đàng hoàng là chỗ này của ổng nè. Ôi trời, khoái quá. Thì Đức Phật mới dẫn đến một cái chỗ khác. Trời ơi, nó khổ ơi là khổ, nào là những cái dụng cụ hành hình, rồi một cái chảo dầu thiệt là sôi mà không có giò chả quẩy, cũng không có bánh patiso, không có gì viên trong đó. Ông Nang Đà nó ủa, chỗ này là gì mà khổ quá, mà chảo dầu này để làm gì, mà sao nó to mà nó sôi nóng hút về mà không có sử dụng nữa. Ồ, chỗ này của Nang Đà đó, ổng mà không tu đàng hoàng là ổng vô đây nè. Ổng về ổng khiếp với ông tu. Như vậy thì thưa đại chúng, là mỗi một con người á, ai cũng có cái nhân lực hết. Nhưng mà có cái điều là người ta có đủ cái hoàn cảnh để người ta tăng trưởng cái nhân lực đó không? Hay là người ta có đủ cái phước duyên để người ta được cái người tưới tẩm không? Cho nên đời này mình tu đó, hay mình làm việc thiện làm gì mà gặp những người xung quanh mình trợ lực cho mình, thì mình nhớ đó, người đó đang tưới cái gì cho mình? Tưới cái nhân lực cho mình. Nói tóm lại, nhân lực là gì? Nhân lực là cái phước duyên, cái phước nghiệp của đời trước. Mình không có nhân lực mình không có ngồi đây. Mình không có nhân lực thì mình thấy người ta khổ mình không biết thương. Thấy người ta khổ mà mình biết thương, đó là mình có cái nhân lực đó. Mình có cái lực của từ bi của đời trước. Rồi bây giờ mình, quý vị thấy tại sao đời này mình học kinh, mình tụng kinh, mình cũng có khả năng mình nhớ kinh khá khá. Biết đời trước có nhân lực đó. Đời này mình thích Phật Pháp, mặc dù cuộc sống của mình nó cũng bận rộn đủ thứ hết, nhưng mà mình vẫn nỗ lực trong cái chuyện tu hành của mình. Cho nên mình gặp một cái chú tiểu, một cái người thầy, hay thậm chí những người đồng đạo với mình, người ta tu, mình hãy phát cái tâm tha lực, trợ lực á, trợ lực, thì người mình là tha lực của họ. Nhưng mà ngược lại, có thể họ thỉnh thoảng cũng là tha lực của mình, mặc dù thủy chung phải tự lực. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ khác, nó có một cái lực nữa gọi là phương tiện lực. Hồi nãy mình có nhắc sơ, phương tiện lực là gì? Phương tiện lực có nghĩa là những cái lực từ những cái bên ngoài, tiếng Anh dịch là environment. Thí dụ như bây giờ nè, mình muốn yên tĩnh, muốn tịnh tu, cảnh chùa Bát Nhã này có phải là phương tiện lực không? Cái cảnh chùa Bát Nhã này là một phương tiện lực vô cùng đẹp, Pháp Hòa thích vô cùng. Hai ngày nay, ngày nào Pháp Hòa cũng đi vòng 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 ngoài, Pháp Hòa nói trời, chỗ này mà tổ chức khóa tu là lý tưởng lắm. Cảnh trí rồi nó tự nhiên, mình ở trong cái khúc này không có bận rộn phiền hà, yên, thiệt là yên. Đó, mình thí dụ bây giờ mình muốn thiền, mình muốn tu, nhưng mà ồn quá mình cũng đâu có làm được. Mặc dù nếu mình tu cao thì cái tiếng ồn chẳng là gì, nhưng mà mình bước đầu mình sơ cơ thì phải vậy, đúng không? Rồi bây giờ thí dụ mình muốn ăn chay mà không có ai phương tiện làm thức ăn chay cho mình hết, không có những cái món ăn để mình ăn mà có đủ sức khỏe thì mình ăn cũng đâu có được. Đó, và bây giờ mình muốn niệm Phật mà tâm mình loạn quá, mình nhờ có sâu chuỗi để lần. Cho nên sâu chuỗi là gì? Là phương tiện lực. Rồi mình lên chùa, mình có cái áo tràng mình mặc để mà trang nghiêm thân của mình, để mình đứng trước chánh điện mình lễ Phật cho trang nghiêm, thì áo tràng là phương tiện lực. Rồi bây giờ mình đau chân quá, mình muốn ngồi trên cái gối gì cho nó đỡ, thì cái gối tọa cụ là phương tiện lực. Mà bây giờ ngồi dưới này thời gian thôi, chứ còn hơn 60 tuổi là bắt đầu lên thượng tọa rồi, ngồi bên này nè. Lên đây là gì? Ngồi trên này là phương tiện lực. Bây giờ mình muốn nghe băng giảng, đời thời buổi bây giờ cái DVD nó cũng không cần thiết nữa, chỉ cho một số các cụ thôi. Còn mình muốn là mình lên YouTube. Mình bấm YouTube là mình có những bài giảng nghe, thì YouTube đó là gì? Là phương tiện lực. Như vậy thì quý vị thấy rằng có cái phương tiện lực thì nó trợ duyên cho mình một phần nào trong vấn đề tự lực, đúng không? Trong vấn đề tự lực. Cho nên mình có tự lực, mình có tha lực, mình có phương tiện lực, và mình có nhân lực. Mà trong đó mỗi phần nó có những cái lực chi tiết của nó. Tượng Phật cũng là một phương tiện lực, tiếng chuông là một phương tiện lực, tiếng mõ là một phương tiện lực. Rồi bây giờ thậm chí nhạc có phải là phương tiện lực không? Thí dụ như bây giờ á, mình những cái lời kinh, những giáo pháp được người ta chuyển ra thành những cái thể nhạc. Thí dụ như nghe một bài sám hối, con xin sám hối, thì mình nghe cái lời đó, cái tự nhiên làm cho mình thanh thoát, cái tiếng nhạc nó làm cho mình thoải mái, và mình mà không bằng những cái lời nhạc khổ sầu như xưa nữa, mà những lời nhạc đưa mình lên hướng thượng, hướng thiện. Như vậy thì nhạc Phật giáo là một phương tiện lực. Mặc dù nó không phải là cứu cánh, nhưng mà ít nhất nó cũng trợ duyên cho mình một phần nào trên cái bước đường sơ cơ tu tập của mình, mà đặc biệt là đối với những người mới vào đạo. Người ta mới vào đạo, người ta không có thể nào mà người ta ngồi thiền một giờ được hết, hay là mình tụng kinh 4-5 tiếng được hết. Chứ ngồi thiền 20 phút, nửa tiếng, cái xả thiền đi một vòng cho người ta khỏe, rồi sau đó ngồi trở lại. Hay là giờ người ta lên ta tụng kinh, mình tụng thời kinh ngắn, nhưng mà trong cái thời kinh đó nó chuyên chở được những cái ý nghĩa sâu sắc, căn bản trong vấn đề tu tập, thì nửa tiếng đồng hồ đó người ta tụng kinh ta thoải mái. Cho nên xây chùa là tạo cảnh, cũng không ngoài cái mục đích làm cái phương tiện để đưa chúng ta trở về trên cái bước đường tu tập. Bởi vì nếu chúng ta muốn tu mà không có chùa thì làm sao chúng ta trở về? Bởi vì chùa là cái nơi quy tụ. Đó, thành để nhờ cái chùa cho mình quy tụ vẹn chỗ, rồi tạo cảnh đi, như mình bước vô cái cảnh chùa, tâm hồn mình thoải mái, bao nhiêu lụy phiền phía sau nó quên hết. Những cái chỗ ồn náo của casino, của quán nhậu, của quán bar, nó khác xa với cái cảnh chùa. Mặc dù cảnh chùa không có ồn náo, nhưng mà cái yên tĩnh này nó tự nhiên nó đưa chúng ta trở về được với cái nội tâm tự tại. Là phương tiện. Cái y có phải là phương tiện của người tu không? Cũng là phương tiện. Bởi vì chiếc áo đó nó gò người tu trong cái khuôn khổ tu hành, mặc dù nó không làm nên người tu. Chiếc áo không làm nên người tu, nhưng mà người tu thì không thể thiếu chiếc áo. Tụng kinh không phải để làm Phật, nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh. Tại vì mình không tụng kinh thì mình không hiểu lời Phật, mà không hiểu lời Phật thì làm sao mình tu. Vậy thì hôm nay á, Pháp Hòa thưa với đại chúng là có nhiều vị sẽ nói rằng á, không có cầu nguyện, có van xin gì hết á, mình phải tự lực. Đúng. Nhưng mà trong cái tự lực đó, nó còn có những cái lực khác để nó tạo thành. Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình muốn nấu một nồi canh chua. Bây giờ chỉ cần á, canh chua đó mà nó cái đã là nấu canh chua thì cái gì phải chín ở trong đó? Chua. Mà muốn có chua thì phải gì? Mé. Thành ra nếu không có cái me đó thì nồi canh đó cho dù có bạc hà, có giá, có đủ thứ hết, nhưng mà nó thiếu cái chua đó thì nó chưa ra canh chua. Và thậm chí nó chỉ cần thiếu một miếng ngò ôm, ngò gai thôi, nó cũng chưa đủ chứng chính xác là cái mùi của canh chua nữa. Ví dụ vậy. Cho nên tự lực thì cần, nhưng mà trong cái tự lực đó phải có tha lực. Ví dụ như bây giờ đấy á, Phật bảo chúng ta phải ngồi thiền tâm mới tịnh. Đúng rồi. Nhưng mà nếu anh không ngồi thì trong cái tự lực đó đó, trong cái tự lực đó đã có cái tha lực rồi. Vì cái tha lực là giáo pháp của Phật. Pháp lực đó, phương pháp của Phật dạy làm sao để an tịnh. Mình phải nương cái tha lực để rồi chúng ta phải nỗ lực tự lực cho nó tốt. Cho nên mình làm việc gì mà thiếu lực là không có được. Trong đó có nguyện lực. Người không có nguyện không làm được gì hết. Quý vị thấy Đức Phật ngày xưa, sau 6 năm khổ hạnh tầm sư học đạo rồi, thậm chí khổ hạnh ăn ngày một hạt mè, rồi cuối cùng Phật xỉu rồi. Phật mới thấy làm sao? Không có kết quả gì cả. Rồi cái cô tu xà đề mới đem cái chén sữa tới dâng cho Phật. Rồi Phật uống cái chén sữa đó rồi Phật mới tỉnh. Phật mới nói, ồ thì ra mình không có sức khỏe thì làm sao tu. Chờ cuối cùng Ngài trở về con đường trung đạo là ăn uống bình thường cho khỏe mạnh thân tâm. Không cầu kỳ, nhưng cũng không có quá ép sát. Tại vì nếu mà cầu kỳ quá hay là ép sát quá đều rơi vào hai cái thái cực. Một cái là quá sung sướng, một cái thì quá cực khổ. Còn bên bây giờ trung đạo, thường thường mình nói trời hôm nay sao nóng quá ha, trời hôm nay sao lạnh quá ha, là hai thái cực rồi. Nhưng mà nếu chiều hôm nay mà ai được bước ra sân và đi dạo, nói trời hôm nay mát quá ha, thì cái mát đó là gì? Là có cái sự cảm nhận dễ chịu, không quá nóng, không quá lạnh, mà rất dễ chịu. Thì cái trung bình đó nó làm cho mình dễ. Mình ngồi thiền mà ở một cái hoàn cảnh mũi cắn muốn chết, thiền sao nổi. Mặc dù mà trân mình cho nó chích, nhưng mà giỏi lắm là 10 con thôi chứ. Mình ngồi hồi nó tưởng đâu mình là cái chỗ, một cái ổ máu nó tới, không ngồi được. Cho nên các vị ngồi thiền trong rừng phải có cái mùng. Người ta mang cái mùng thòng xuống nhỏ nhỏ vậy nè, ta banh cái dù ra, nó thả cái mùng nó xuống, ta treo gốc cây á, cho cái mùng nó tròn xe vậy nè, là ta ngồi trong cái mùng đó, mũi nó không có chích, không có đốt, thì người ta mới ngồi thiền yên được. Như vậy thì thậm chí mình nỗ lực, mình tự tu, nhưng nếu mà bên ngoài cái tác duyên nó nhiều quá, mình cũng khó mà tĩnh tâm như là mũi cắn, thì bây giờ phải nhờ cái mùng. Thì cái mùng là gì? Là phương tiện lực. Cho nên người ta lập chùa, người ta tạo cảnh, tạo tượng, tiếng chuông, tiếng mõ, đều là những phương tiện. Nhưng mà đại chúng nhớ, cái phương tiện đó chỉ trợ duyên một phần nào trên cái con đường tu tập. Và cuối cùng chúng ta phải tự nỗ lực, điều đó không có sai. Mà muốn có được cái nỗ lực thăng tiến không bao giờ lùi, thì người đó phải có nguyện lực. Nguyện lực rất quan trọng. Tu hành mà không có phát nguyện thì khó mà mình thành tựu được lắm. Mà nhờ nguyện lực cho nên mình cố gắng hết sức của mình để mình hoàn tất cái ước nguyện của mình. Cho nên á, nguyện thì cố gắng làm cho nó xong, còn cái ước thì không sao. Thí dụ như nói tôi ước được cái này, được cái kia, thưa đại chúng, chữ ước không có hại. Chữ ước không có hại, được thì được, không được thì bỏ. Nhớ nha, nếu mà người nào mà vì cái ước mà không được mà trở lại đời này mà dính mắc cho nó là lỗi à. Chữ ước là nghĩa là tôi ước là tôi được có cái xe 50 ngàn, tới hồi chết cũng không có xe được 50 ngàn, bình thường, ước thôi mà. Được được thôi. Cho nên mà mình mới nói ước gì anh cưới được nàng, để anh mua gạch bát tràng về xây. Ước thôi mà. Được anh mới mua, không được thì khỏi mua. Cho nên nguyện thì sẽ cố gắng, còn ước thì vô hại. Thì mình muốn ước nhiêu đó mình ước, nhưng mà nhớ là ước được không được thì thôi. Còn nguyện thì cố gắng. Cho nên quý vị thấy không có một vị Phật Bồ Tát nào tu mà thiếu nguyện. Mà bây giờ trong cái nguyện, trong cái nguyện đó, nó sẽ có một sức mạnh. Và trong ngoài nguyện lực, ngoài sức mạnh của lời nguyện, nó còn có những sức mạnh khác để nó nâng đỡ cho mình trên cái con đường tu học của mình. Có một vị thiên nữ tên là Thiện Thiên Nữ. Thiện là khéo, thiện là tốt. Thiên nữ này phát cái nguyện sẽ trợ duyên cho những ai phát tâm muốn làm thiện, làm lành. Cho nên trong cái bài chú, bài 10 bài thần chú mình tụng buổi sáng, thập chú đó, cái bài chú cuối cùng là Thiện Thiên Nữ chú đó. Nam mô Phật Đà, Nam mô Đạt Mã, Nam mô Tăng Già, Nam mô Thất Rị Ma Đệ Tỷ Giả Đắc Nê Gia Tha Bà Lị Phú Lầu Na Gia Lị Tâm Mạng Đà Đạt Sá Ni. Đó là bài đó của một vị thiên nữ. Và vị thiên nữ này phát nguyện sẽ trợ lực cho tất cả những ai muốn làm thiện. Ví dụ ha, hồi nhỏ lúc Pháp Hòa mới qua Canada đó, đâu có tiền. Qua Canada là mới 12 tuổi mà có tiền. Mà ước có một bộ chuông mỏ để tụng kinh, mà làm sao dám xin ba mẹ mình cho tiền mình mua chuông mỏ, mà biết ở đâu mà mua, khi mình ở một cái xứ mà nó hẻo lánh quá chừng. Tự nhiên có cái chú đó, chú nói với người chị của chú: chị hai, em thấy cháu nhỏ này nó thích tụng kinh quá, chị hỏi nó thích cái gì vậy, chị cho nó món quà đi. Bà nói: trời ơi, nó thích có bộ chuông mỏ à. Vậy hả, thôi em cho chú bộ chuông mỏ. Từ đó mà con bộ chuông mỏ nhỏ nhỏ vậy. Thì quý vị thấy không? Thì cái ông đó là trở thành cái gì của Hoa? Thiện Thiên Nữ. Cho nên đời này á, mình sẽ, nếu mình phát cái nguyện làm thiện gì mà mình được người ta trợ duyên cho mình, được thành tựu cái đó, biết đó là vị đó, hay là tâm nguyện của mình đã được thiên nữ sao gia hộ cho mình. Và đặc biệt như vậy. Mà trong cuộc đời Pháp Hòa là từ lúc Pháp Hòa đi tu giờ, những cái gì mà liên hệ tới Phật Pháp mà Pháp Hòa ước có là từ từ có. Ví dụ Pháp Hòa đang cần bộ kinh đó để nghiên cứu, tự nhiên ở đâu ai đem bộ kinh đó tới cho. Lá như vậy. Đến thậm chí mà Pháp Hòa đang đi, trước kia Pháp Hòa đang đi tìm cái cuốn gọi là 500 danh hiệu Quan Âm, quý vị nhớ không, gọi là Ngũ Bách Danh Quan Âm đó. Thấy Phật tử cứ lại cuốn đó hoài mà không hiểu được cái nghĩa trong cuốn đó, mà Pháp Hòa đang đi tìm cái cuốn đó để mà mình tra, để mình giải cho Phật tử nghe. Tự nhiên ở đâu Pháp Hòa có đầy đủ chi tiết hết, bản nguyên gốc tiếng Hán cũng có, rồi bản âm Hán cũng có, rồi bản dịch cũng có, để mà mình nghiên cứu. Mà nhiều lần như vậy chứ không phải là một lần. Cho nên Pháp Hòa biết chắc một điều là khi chúng ta khởi cái tâm thiện lành, muốn cái gì trong cái thiện lành, trong Phật Pháp, nhất định sẽ có sự gia hộ cho mình. Mình tu muốn tin vậy thì làm sao được. Mặc dù trong cái phương diện là tự lực, điều đó đúng, nhưng mà không có ai trợ duyên cho mình làm không được. Ví dụ như cái ngôi chùa này, hồi nãy Pháp Hòa ví dụ, thầy trụ trì đóng góp sức của mình rất lớn vào cái này, đó là tự lực của thầy. Nhưng bên cạnh tự lực đó, thầy có cái gì? Có rất nhiều tha lực. Ví dụ thầy bận rộn cả ngày làm, mà có người tới thấy thầy vậy, một bác đó tới nấu cơm cho thầy ăn mỗi ngày, thì bác đó cũng là tha lực. Mà bác có đóng góp vào cái việc xây chùa này không? Có. Tại vì bác nấu cơm cho thầy ăn. Cho nên cái cô Tu Xà Đề đó, người dân bác sửa cho Phật đó, đến bây giờ làng của cô, người ta vẫn lập miễu tạo tượng của cô, người ta thờ đó. Người ta thờ để người ta cảm ơn cô đã dâng bát sữa để cứu sống thái tử Sĩ Đạt Ta của hơn 2000 năm trước. Nhờ cô đó mà ông thái tử ông tu, ông thành Phật. Nhờ ông thành Phật giờ mới có tụi tôi nè, phải không? Mà nhờ tụi tôi theo ngài, tụi tôi tu, giờ tụi tôi mới qua tận Ấn Độ nè, và đi về cái làng của cô Sujata để mà thăm cái làng của cô, và làm từ thiện ở làng của cô, và đi thăm cái nền nhà của cô, vân vân. Đó. Cho nên mình có hết. Và quý vị thấy mình muốn làm cái việc gì mà mình không có những cái người trợ duyên cho mình, làm sao mình làm? Cho nên khi mình thấy được như vậy thì mình thấy rõ ràng xung quanh mình đều là những cái bậc thiện tri thức, những cái người mà ra ơn cho mình rất là nhiều. Thôi thì chiều hôm nay Pháp Hòa chỉ muốn nói thêm một phần. Xưa nay quý vị cứ nói là mình tu thì mình phải tự nỗ lực, điều đó không sai. Nhưng bên cạnh cái nỗ lực đó, chúng ta còn có bao nhiêu những cái lực khác nó tác duyên lên để chúng ta thành tựu được cái sở nguyện của mình. Mà trong đó chính yếu là nguyện lực. Mà dù có nguyện lực mà thiếu cái nhân lực, không có cái nhân lực, tức là cái thiện lành của đời trước, thì không có được tưới tẩm. Thì bây giờ mình nhận ra cái thiện lực đó nơi mình, thì mình sẽ phải cố gắng tưới tẩm để cái nhân đó mỗi ngày nó mỗi phát triển tốt. Chúc đại chúng an vui. A Di Đà Phật. Giờ mình có câu hỏi gì không? Bây giờ là mấy giờ rồi? Chú Pháp Danh chi? Mời chú Trúc Nghĩa lên đây. Xin chú Trúc Nghĩa cho em xin chúc ơn. Rồi chú hát đi. Hát cho Đạo Trang. Pháp Hòa biết chú hát hay. Pháp Hòa nghe hàng xóm quảng cáo rồi. À, bây giờ ngày mai chương trình mình sẽ bắt đầu đi vào cái thời khóa của ngày mai ha. Thì tối nay thôi tạm như vậy, mình sinh hoạt như vậy. Thì mai mốt đại chúng nhớ đó, mình có bao nhiêu lực nữa ha. Nguyện lực, tự lực. Trong tự lực có gì? Có sức lực, có tâm lực. Rồi tha lực. Tha lực thì có Phật lực, Pháp lực, Tăng lực. Rồi hai lực kế là gì? Nhân lực và phương tiện lực. Thì mình thấy được những cái đó rồi thì trong cuộc sống của mình, mình nhìn cái gì mình có thể nói ra được cái lực của nó. Và thậm chí mình nói tại sao chị phải giúp cái người đó, mình nói thôi, nó muốn tu chứ nó có muốn làm gì đâu, mình tha lực đi. Mình có cái lực trợ duyên đó, phải không? Thành thử ra mình làm, mình có cái những cái suy nghĩ như vậy á, Không có ai mình buồn mình giận hết trơn. Thậm chí cái người đó mình giận cỡ nào đi nữa, mà bữa nay ta muốn đi chùa chứ ta không muốn đi đâu đâu. Thành thử mở lòng ra đón họ. Chứ đừng nói nó mà chùa cái gì. Nó mà chùa cái gì mà bữa nay nó chùa là mình thấy được rồi đó, phải không? Cho dù người đó không chùa cả 10 lần nhưng hôm nay có một lần muốn đi chùa, mình không chụp cái đó liền để mình tưới cái nhân lực của họ thì uổng quá chừng. Thưa đại chúng, tìm một người tu khó, tìm một người đời dễ. Học xoàng kiếm dễ không? Không. Sỏi đá rác rưới bên ngoài nhiều không? Nhiều lắm. Cho nên đó, lượm được một cái người, nhặt được một cái người mà người ta phát tâm, người ta thiện lành, trợ lực cho họ. Cho nên đó, thí dụ như đó, vợ mình muốn đi chùa, con mình muốn đi chùa, chồng muốn đi chùa, ba mẹ muốn đi chùa, quý vị phải trợ lực. Nếu mà hôm nào ta nói tôi muốn đi casino thì mình làm gì ta? Hay tôi muốn đi chơi, tôi muốn đi shopping, thì bây giờ mình tính đi. Bây giờ vợ mình không thích đi shopping mà thích đi chùa, thì giờ mình muốn cái nào? Mà hãy không đi chùa là đi shopping hay là đi chơi à? Thành thử ra mình nghĩ như vậy cái tự nhiên mình trợ duyên cho quý vị. Thí dụ như chồng mình chở đi chùa, ông không vô, ông ngồi ngoài sân á, ông ngồi vô đây ông lễ Phật, mình vô đây mình lễ Phật, thì nhớ ông đang tha lực cho mình đó, nhưng mà mình chưa tha ông vô đây được. Phải không? Ông tha lực của mình, ông chở mình tới cửa, nhưng mà mình chưa tha ông được vô đây. Không sao đâu, tự tu đi. Mình tu một thời gian rồi tự nhiên ở trong người mình nó tỏa ra một cái lực, là nhân lực, là cái thiện nghiệp của mình bắt đầu nó có rồi, cái phước lực của mình nó có rồi, thì tự nhiên mình sẽ chiêu người đó từ từ. Nhiều khi người ta đang để ý mình đó, coi mình tu làm ăn ra làm sao, rồi mình làm ăn khá rồi người ta mới trợ duyên cho mình nữa chứ. Còn người ta đi chùa, tôi thấy chở bà đi chùa 10 năm mà hình như 10 năm với ngày đầu y chang, không có gì thay đổi hết. Cho nên quý vị thấy không, cái chuông, cái đồng, cái gì mà ta chà riết 10 năm nó phải bóng chứ còn gì đâu. Mình đi 10 năm mà chà riết hình như càng chà càng bụi. Là thấy trật lắc rồi, phải không? Cho nên nhờ như vậy đó, mình tu mỗi ngày làm sao nó phải được như vậy. Có một đạo hữu đó, ông vô ông nói Pháp Hòa, lâu lắm rồi mới gặp, cách đây mấy ngày thôi. Cái ông nói, trời ơi, chú sao mà lâu quá không thấy chú đi chùa. Ông nói là sao? Tôi khi nào tôi cảm thấy trong người của tôi nó chưa có thanh tịnh, nó chưa có trong sạch, nó chưa có thanh tịnh, cho nên tôi không dám đi chùa. Pháp Hòa mới nói, nếu mà chú nghĩ như vậy thì bụi đời nào mới được sạch. Chú nghĩ đi, dù cái bụi nó bóng đóng dơ cỡ nào, chú lấy cái chổi chú quét một lớp thì nó cũng đỡ cái lớp mới bám. Mặc dù cái lớp mà nó dày cui thì nó không chóc, nhưng mà cái lớp mới bám ngày hôm qua hôm kia thì nó cũng được phủi chứ. Chú nghĩ như vậy thì đời nào mà chú sạch được. Ở chú nên nhớ, văn phòng của bác sĩ không bao giờ mở cho những người khỏe mạnh, văn phòng bác sĩ chỉ mở cho những người bệnh thôi. Chính chúng ta như vậy thì chúng ta cần phải tới, đúng không? Thì Pháp Hòa mới nói, ở trước Phật, ở trước Đức Phật không bao giờ chỉ là người thanh tịnh, mà chính chúng ta không thanh tịnh cho nên chúng ta cần đi những chỗ này nè để cho chúng ta tỉnh. Rồi Pháp Hòa đưa một cái ví dụ nữa, nếu một cái rổ mà nó bám bụi 30 năm ở trên cái giàn bếp mà chú nhúng xuống nước một lần nó sạch không? Không. Nhúng lần, nhúng hai lần, nhúng riết thì cái nước nó thấm riết thì nó sẽ từ từ nó tróc ra, nó rã ra những cái bận đó. Chúng ta cũng như vậy. Tụng một thời kinh, trời ơi sao mà tôi nghĩ lung tung nhiều quá. Đừng có lo, từ từ nó sẽ dây thun. Từ từ nó sẽ lung tung, nó văng ra hết nhờ mình tụng kinh. Đừng có lo, chính mình như vậy cho nên tổ mới chế ra cái cách tụng kinh. Chứ nếu mình không vậy thì phương pháp tụng kinh đâu cần nữa. Thưa đại chúng, nhớ là những phương pháp trong Phật giáo là những món thuốc để trị các loại bệnh. Và chúng ta là những người đang bệnh, và mỗi người mỗi kiểu bệnh, thì Phật và Tổ đã sáng chế ra những phương thuốc để trị bệnh cho mình. Người mà loạn tâm, nghĩ lung tung, tụng kinh. Nghĩ lung tung, lại Phật. Nghĩ lung tung thì ngồi thiền, nghĩ lung tung thì trì chú. Càng niệm sao nó càng nghĩ, không sao cả. Bữa nay tôi chú biết, cô biết rằng cô đã có rất nhiều những sự suy nghĩ trong đầu khi mà cô tụng kinh, nghĩa là cô bắt đầu có chánh niệm. Trước kia cô nghĩ lung tung mà cô không hề biết. Bây giờ cô biết cô bị lung tung, nghĩa là cô có tỉnh. Đúng không? Người có tỉnh mới thấy mình mê. Nó trời sao tôi mê quá. Vậy là anh tỉnh rồi đó. Anh tỉnh là anh biết rằng anh đang mê. Thôi chúc đại chúng tối ngủ đừng mê. Mai tỉnh đi chùa. Giờ mình hồi hướng trước nha. Nguyện đem công đức này hướng về khâm tân cả đệ tử và chúng sanh